Ai kể mà Ngài thường đọc, bây giờ thường ghi ở Vinh Chất. Những bài kệ này không phải của Ngài sáng tác, có khi Ngài hứng Ngài sáng tác, có khi Ngài đọc lại những bài kệ của những thiền sư Trung Hoa. Vì nhiều quá chúng ta không có thời giờ khảo cho đủ, nhưng mà biết đó không phải là của Ngài, vậy đủ rồi. Một kệ ngộ liễu: giác không không giác, không không giác, giác dĩ không không, không bất không, dục thức vô cùng hảo tiêu tức, đô lô chỉ tại thử hiên trung. Dịch nghĩa: giác không không giác, không không giác, giác đã không không, không chẳng không, muốn biết vô cùng tinh tức tốt, thải đều chỉ ở trong hiên này. Thì quý vị đọc mấy cái chữ giác chữ không này nghe có đau cái đầu không? Giác không không giác, không không giác. Như vậy thì giác không thì giác làm sao? Rồi không giác là không làm sao? Bởi người tu thiền chúng ta cái chặng đầu thì phải giác ngộ tất cả pháp tánh là không, phải không? Thấy tất cả pháp tự tánh là không, gọi đó là giác không. Rồi không giác đó là sao? Không cái giác gì còn biết các pháp tánh không, thì cái biết đó chỉ là cái dụng của giác chứ không phải là cái thể. Cho nên cái dụng của giác đó nó cũng phải lặng nữa, cho nên không giác, không cái giác nữa. Thì cái giác được không, rồi dẹp luôn cả cái giác đó, cho nên gọi là không giác. Nhưng mà khi cái giác không và không giác, hai cái đó nó qua rồi, thì còn gì nữa không? Không không giác. Như vậy là sao? Thì không mà không cái giác, không tức là không phải không có cái giác. Bởi nó thế này, tôi nói qua cái hình thức bên ngoài cho quý vị dễ hiểu. Ngày nay chúng ta quán các pháp nhân duyên sinh tự tánh là không đó. Thì cái quán đó là phải cái trí tuệ chân thực chưa? Phải là cái thể trí chưa? Mà nó chỉ là cái dụng trí, cái dụng trí quán sát. Mà cái dụng là cái tướng sinh diệt, phải không? Cái quán là cái tướng sinh diệt. Cho nên đầu tiên bước vào đạo, bước vào cửa thiền, thì phải dùng cái trí sinh diệt đó, gọi là dụng của trí, mà quán sát tất cả các pháp. Mà quán các pháp không tự tán thì đó là giác không. Thì giống như cái bài, cái câu nói của một thiền sư gì quý vị nhớ tên không? 30 năm trước khi tôi chưa tu thì thấy núi sông là núi sông, rồi sau khi tôi tu gặp thiện tri thức chỉ dạy tu hành thì thấy núi sông không phải là núi sông. Đó là giác không. Núi sông không phải là núi sông, tức là giác không đó. Rồi sau 30 năm tôi thấy núi sông trở lại là núi sông, tức là không cái giác đó nữa, không còn quán thông nữa, phải không? Đó. Thì qua cái câu chuyện đó thì mình thấy không có gì lạ. Khi mình chưa biết tu thì thấy cái gì cũng thiệt hết, nhà cửa thiệt, cây cảnh thiệt, chùa chiền thiệt, cái gì cũng thiệt. Cho nên thấy núi sông là núi sông. Đó. Bây giờ được thầy, được bạn chỉ cho biết người tu phải quán các pháp duyên hợp, mà duyên hợp thì không có tự tánh, cho nên nó là tánh không. Vì vậy mà thấy các pháp nó là không có tự tánh, các pháp là không, thì đó là giác không. Bước đầu giác không. Như vậy giác không thì tới 30 năm sau, khi mà biết giác được các pháp nó không rồi, phải bỏ luôn cái không giác nó nữa, tức là cái giác đó nó cũng trở thành không nữa, tức là cái quán nó lặng nữa. Rồi thì chừng đó mới thấy núi sông là núi sông, thì không không giác, tức là không phải ngang đó mà không còn gì hết, không phải ngang đó mà mình không còn tri, không còn giác nữa. Tuy không có cái quán mà cái tri giác vẫn hiện tiền, cho nên nó không không giác. Bởi vì cái giác không rồi, nhưng mà rồi tới giai đoạn sau không phải có cái không giác, chỉ là cái không giác mà là liễu liễu thường tri đó. Giác đã không không, không chẳng không. Cái giác đầu và cái giác kế nó đã là không rồi, nhưng mà nó không cái chẳng không, nó vẫn hiện tiền, cho nên không chẳng không. Muốn biết vô cùng tin tức tốt, muốn biết được cái tin tức tốt, tin tức quý vô cùng đó, thải đều chỉ ở trong hiên này, ở tại nơi đây thôi, ngay chỗ mình đứng đó, nó hiện tiền chứ không có đâu hết. Như vậy thì cuối cùng chúng ta phải đi tới cái chỗ hiện tiền các pháp như thật. Thì tôi có thể nói ba chặng cho quý vị nhớ. Chặng thứ nhất, bước chân vào đạo thì phải dùng cái trí quán các pháp duyên hợp như quyển hay là tánh không. Đó là cái chặng thứ nhất. Vì vậy mà nói rằng gặp thiện hữu tri thức chỉ dạy thấy núi sông không phải núi sông. Rồi qua chặng thứ hai, cái quán chiếu đó nó cũng phải lặng luôn, cho nên gọi là không giác. Không cái giác tức là không còn cái quán chiếu nữa. Thì mới qua đoạn thứ ba là thấy núi sông là núi sông, tức là mọi sự, mọi vật đều tùy cái tâm hiện tiền của mình, hằng tri hằng giác, mà không có khởi chiếu soi, không có khởi quán sát, thì đó là cái tâm hiện tiền. Mà tâm hiện tiền thì cảnh nó cũng như như, cho nên núi sông trở lại là núi sông. Đó là cái bài kệ rất hay. Rồi tới bài kệ thứ hai. Sư tử hoặc trung sư tử, chiên đàn lân lâm lý chiên đàn, nhất thanh hữu lại càng khôn khoát, vạn sự vô ưu nhật nguyệt trường. Dịch nghĩa: sư tử trong hang sư tử, chiên đàn trong rừng chiên đàn, một thân nhờ có trời đất rộng, muôn việc không lo ngày tháng dài. Hai cái câu đầu: sư tử trong hang sư tử, chiên đàn trong rừng chiên đàn, là ý nói cái gì? Sư tử ở trong hang sư tử, rồi chiên đàn ở trong rừng chiên đàn, nói gì đây? Nói cho hết tình hết lý thì nhớ, sợ bị cái lỗi ta nói mình khoe. Tôi nói vậy quý vị hiểu sao? Thì hai câu này nó là như vậy. Nói một cách nó nhẹ nhàng hơn là người quyết tâm tu thì ở cái chốn quyết tâm tu, người thanh tịnh thì ở nơi thanh tịnh, vậy thôi. Nó nhẹ một chút phải không? Để nói sư tử nó chuyên đàn nghe nó quá quá quan trọng đi. Một thân nhờ có trời đất rộng, nghĩa là một thân này mình đã sẵn có trời đất rộng, muôn việc không lo ngày tháng dài. Nghĩa là muôn việc mình bỏ hết thì mặc cho ngày tháng nó cứ trôi bao nhiêu cũng được hết. Vậy mà lâu lâu cũng tính coi năm nay mình ở đây được mấy năm rồi ha. Thấy không? Nghĩa là nếu muôn việc mình không nghĩ, không bàn thì bao nhiêu ngày tháng cứ trôi không cần tính. Đó. Bao lâu cũng được. Còn nếu mình còn tính thì tức là ngày tháng nó còn bị nghĩ, bị lo. Như vậy thì ở đây có người nào không nghĩ, không lo không? Có không? Có người hỏi cho thầy ở Thiền viện Trúc Lâm được bao lâu rồi? Nó tôi thấy ngày nào cũng có mấy cây thông xanh thôi, không biết ngày nào. Đứt dây đó là tốt lắm, chứ cần ngồi đếm tay. Năm tôi lên là nó mấy, này nó mấy, cộng lại là mấy năm. Thì cái đó là chưa thấy thông xanh, mà chỉ thấy ngày tháng, chờ trăm cho nó qua, hết ngày, hết tháng. Đó là những cái ý mà tôi nói cho quý vị hiểu như vậy. Đến bài kệ thứ ba: Long đắc thủy thời thiên ý khí, hổ phùng sơn sắc trưởng quy nam, nhân quy đại quốc phương tri quý, thủy đáo tiêu tương nhất dạng tham. Dịch nghĩa: được nước ròng càng thêm ý khí, gặp non cọp mới trổ oai hùng, người về đại quốc thành cao quý, nước đến tiêu tương một sắc thanh. Bài kệ này thì ý nói về ngài Hương Hải. Ngài Hương Hải khi còn ở Đàm Trong thì bị chúa Nguyễn nghi ngờ, không có được an, cho nên ngài mới trốn ra đàng ngoài. Mà khi ra đàng ngoài được gặp vua, gặp chúa đều là cái người quý trọng đạo Phật, cho nên ngài mới dùng cái bài kệ này để nói lên cái vui của mình. Được nước ròng càng thêm ý khí đó, phải không? Gặp non cọp mới trổ oai hùng. Như mà ròng gặp nước như cọp về núi vậy đó. Mình về tới đây rồi, giống như ròng gặp nước, cọp về núi. Người về đại quốc thành cao quý, tức là người về đại quốc cũng như ở trong này chúa Nguyễn có như một phần nhỏ, ngoài kia có cả vua Lê, chúa Trịnh, thì coi như gốc ở ngoài, cho nên gọi là đại quốc thành cao quý, tức là ta biết dùng. Nước đến tiêu tương một dạng trong, như ở Trung Hoa các cái dòng sông mà chảy tới sông tiêu tương thì tiêu tương là dòng nước sâu, cho nên ở trên thì nó đục mà tới đó thì nó trong hết. Đó, cái người ở chỗ kia thì vô dụng, nhưng mà về tới đây rồi là hữu dụng, là tốt. Đó là cái ý ngài được hài lòng khi trở về Bắc. Đến bài kệ thứ tư: thiên thượng hữu tình giai cung bắc, nhân gian vô thủy bất triều đông, quát quy mau ư thiết ngưu bối thượng, tiệt thố giác ư thạch chứ mới thẳm, thạch nữ yêu trung. Chữ này là chữ thạch. Tiệt thố giác ư thạch thử yêu trung, giả xoa la sát tài khể thủ, ngục tốt ngưu đầu tiện kình quyền. Dịch nghĩa: sao ở trên trời đều chầu bắc, nước dưới nhân gian thải về đông, trong lưng gái sắc cắt sừng thỏ, gái đá trên trong lưng gái đá cắt sừng thỏ, hai chữ linh này nó cũng hơi lúng túng một chút ha. Chữ bối, người ta dùng chữ bối với chữ yêu. Bối là, nếu bối là lưng, yêu là thì không có cái chữ thế. Vì chữ yêu là cũng là lưng, mà lưng ở dưới. Còn chữ bối là lưng ở trên. Mà tạo ở Trung Hoa ta có chữ, và mình Việt Nam dùng chữ gì đây? Không thì nó bên này thì nó không đúng. Ta nghe thành ra hai cái lưng dưới lưng trên, mà thành ra bây giờ lưng trên lưng dưới, lưng trên kêu gì? Thôi giờ trên vai chuyện dễ hiểu hơn ha. Thôi giờ trên vai trâu sắt đi, trên hay là trên vai gái đá. Vị trí sừng nữa gần cái vai, phải rồi, trên vai đi. Trong vai gái đá cắt sừng thỏ, trên lưng trâu sắt nhổ lông rùa, dạ xoa la sát đầu vừa cuối, ngục tốt ngưu đầu dơ hẳn thoi, quyền là nóng. Bài này dễ hiểu không? Chắc phải uống nước rồi giảng mới nổi. Ở trên trời thì các cái ngôi sao đều hướng về phương Bắc, và ở dưới nước thì các dòng sông đều chảy về đông. Đây là cũng nói theo cái địa lý ở Trung Quốc và ở miền Bắc. Nếu mà ở miền Tây Việt Nam mình, ở dưới mũi Cà Mau trở lên Rạch Giá, nước nó chảy về đâu? Ra biển là đông hay tây? Đông hay tây? Nghĩa là từ đây chạy ra bắc thì nó ra đông, còn từ ở Cà Mau lên Hà Tiên thì chạy ra tây. Thành thử ra đứng về mặt địa lý thì ở Trung Hoa đều hướng về đông hết, ra biển đông hết. Nhưng mà về Việt Nam mình thì ở Vũng Tàu trở ra thì nó chạy về đông. Còn như sông Cửu Long mà nó về hướng nào? Nam mất rồi. Còn các cái sông phía kia ra Tây. Cho nên này nó không phải là một cái luật cố định, nhưng mà đều chịu ảnh hưởng văn chương của Trung Quốc. Cho nên mấy cái đó mình đều nói theo Trung Quốc hết. Như vậy thì đây để nói rằng mọi sự vật như là sao, nó không có cái tâm, không có cái ý, mà đều xoay về hướng Bắc. Nước nó không có cái tâm, cái ý, mà đều chảy về phương Đông. Đó. Như vậy thì sao hướng về Bắc, nước chảy về Đông, có tâm, có ý gì không? Đó là để nói rằng cái hành động đủ duyên thì nó hiện, chứ không phải có ý mới có hành động. Đó, như sao hướng về Bắc, như nước chảy về Đông thì đâu có ý gì, phải không? Đó là để nói lên cái chỗ không tâm không ý mà vẫn có hoạt động, chứ không phải là chỗ chết. Vì vậy mà tới hai câu này: trăm vai gái sắt cách sừng thỏ, gái đá cách sừng thỏ, trên lưng trâu sắt nhổ lông rùa. Hai cái đó quý vị sao? Gái thì gái đá, mà cắt thì cắt sừng thỏ. Gái đá có tri giác không? Mà sừng thỏ có không? Như vậy, gái đá, sừng thỏ đều là hai cái tên, hai cái từ ngữ nói mà không có cái lẽ thực, phải không? Đá mà nói là cô gái thì thực ra là chẳng qua cái hình thôi, chứ không có tri giác. Rồi sừng thỏ chỉ làm cái danh từ rỗng, đâu có ai tìm ra cái sừng con thỏ. Như vậy nói sừng thỏ cũng là cái từ rỗng. Như vậy là trên cái hình thức vô tình và một cái vật chỉ cái tên rỗng, mình đều không có mắc kẹt, đều dẹp hết. Nó cắt tức là dẹp hết. Trên lưng trâu sắt nhổ lông rùa, con trâu sắt nó có biết động địa gì không? Mà trên cái lưng con trâu sắt đó lại nhổ cái lông rùa. Quý vị lại đang cái hồ rùa kiếm có lông nào không? Thì như vậy nói lông rùa cũng là một cái từ rỗng, có danh từ mà không có cái thực chất nha. Thì như vậy hai cái câu này để nói lên rằng trong cái chỗ vô tâm, như là gái đá, như là trâu sắt, chỗ vô nghĩa không thực như là sừng thỏ lông rùa, hai cái vô tâm và vô nghĩa đó dẹp hết đi, thì lúc đó dạ xa la sát đầu vừa cúi, thì dạ xa và la sát đều cúi đầu mà kính phục. Ngục tốt ngưu đầu dơ sẵn thoai, tức là nó cái muốn đánh nó cũng ngừng, nó đưa lên cho nó không có dám thoai, nó không dám đấm ai hết, tức là hết hành phạt. Thì như vậy để nói rằng cái người tu khi đã được cái diệu dụng làm những việc không có dụng ý, không có dụng tâm, chỉ là duyên đến thì hành, duyên đến thì nói, duyên đến thì hoạt động, mà không có tâm, không có nghĩ, thì đó là như là cắt sừng thỏ ở trên vai cô gái đá và nhổ lông rùa ở trên lưng con trâu sắt vậy. Nghĩa là không có gì là thiệt. Được như vậy thì dạ xa la sát, tức là các cái loài quỷ dữ và ngưu đầu lục tốt đều phải bó tay cung kính hết. Như vậy để nói lên ai tu đến được chỗ đó rồi thì mọi cái hiểm nguy, mọi cái hung dữ đều phải đầu hàng. Quý vị thấy đó chưa? Đó là cái bài kệ nói cái vẻ hung của cái người đạt đạo. Thêm một bài nữa, bài thứ năm: hoặc thị hoặc phi nhân, chữ thị với phi chứ không phải thi. Hoặc thị hoặc phi nhân mạc thức, nghịch hạnh thuật hạnh thiên mạc trắc, cấp sơn nhân sướng chá cô từ, thác nhận hồ gia thập bát phách. Dịch nghĩa: hoặc phải hoặc quấy nào ai biết, nghịch hạnh thuận hạnh trời khó xét, cách núi người ca khúc giá cô, lầm nhận kèn hồ 18 nhịp. ở đây để nói lên rằng nếu cái người nào đối với cái phải, đối với cái quấy mà không có màng, không có kẹt, không có mắt, với cái nghịch hạnh, với cái thuận hạnh của người đó không ai lường được nổi. Nghĩa là ai mà không kẹt thị phi phải quấy thì cái hạnh thuận, hạnh nghịch của người đó trời cũng không thể biết được nữa. Cách núi người ca khúc cha cô, lòng nhận kèn hò người 18 nhịp. Nghĩa là người ở cách núi, thiên hạ đứng không thấy, mà hát cái bài hát khúc cha cô, tức là khúc hát chim cha cô, thì người ở xa họ nghe, họ tưởng là cái kèn của người hồ có 18 nhịp đang thổi. Đó là để nói lên rằng khi người ta thấy được đạo rồi, thực hiện một cái lời nói, một cái câu kinh, một cái lời giải thích nào đó đúng với đạo lý, nhưng mà người không biết thì dễ lầm, tưởng là cái này cái kia khác đi, không có hiểu được. Thì tóm lại bài kệ này cũng nói đến cái chỗ thâm sâu của đạo lý. Nếu người nào không còn kẹt phải quấy thì người đó khi họ làm lợi ích chúng sanh, có lúc thuận, có lúc nghịch, không ai lường nổi cái hạnh của người đó. Chẳng khác nào như đứng ở bên núi hát cái khúc cha cô mà người khác nghe tưởng lầm đâu là cái bản nhạc của người hồ. Đó là ý nghĩa nó rõ ràng như vậy. Sư Thăng Tòa dạy chúng,